This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10:30 cho đến 11 giờ. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực như là lưu thông trên đường, tích cực hoặc những vấn đề mà có sự hiểu biết của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa quý vị, hôm nay là chương trình Cảnh sát người dân với sự tham dự của Trung sĩ Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Granbury, Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Hello, xin chào anh Thái Nguyễn.
Dạ vâng, chào anh Trung Nghiêm và chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Anh Thái Nguyễn khỏe không?
Dạ, cũng thời tiết cũng trái trời cho nên cũng như mọi người khác cũng bị dị ứng, nhưng mà mình bị nguyên năm cho nên cũng quen rồi. Và hôm qua thì thời tiết cũng bão rất là lớn và mưa đá cũng rất là nhiều. Hy vọng là quý vị cộng đồng của mình không có bị thiệt hại nhiều ở những cái cơn bão vừa qua.
À, cái cơn lốc tối hôm qua thì không biết cái khu vực dưới đó và có xảy ra vấn đề gì không, và công việc của các anh có vất vả hơn không thưa anh?
Dạ vâng, hôm qua thì nó trúng ngay ngày nghỉ của mình, nhưng mà ở trong sở cảnh sát thì rất là gặp nhiều những cái vụ tai nạn, cũng như những cái nơi mà gió thổi nó bay đi những cái biển đường và những cái vật dụng nó bay lên đường phố đó, cho nên cũng bận bộn, nhưng mà tương đối thì cũng tới bây giờ cũng ổn, và bây giờ cũng đã trời cũng đã quang mây tạnh rồi, cho nên cũng đã vượt qua được cơn bão đó.
Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân. Chúng tôi đang mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn nha. Thưa anh, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi là nếu mà khi mình đang lưu thông trên đường á, bị cảnh sát chặn lại đó, rồi cảnh sát hỏi bằng lái xe, thì nếu mà người đó không có bằng lái xe thì người đó bị phạt như thế nào, và khi mà nếu mà muốn có bằng lái xe thì anh Thái Nguyễn có thể chia sẻ là mọi người cần phải làm gì để có được cái bằng lái xe không, và nó có thay đổi gì không thưa anh?
Thì vâng, cộng đồng người Việt của mình thì có rất là nhiều những cái dịch vụ dạy lái xe, dạy bằng lái, để thi lấy bằng lái xe, thì có những cái chỗ mà họ giúp bằng tiếng Việt nữa. Thì chúng ta lên sở DPS là Department of Public Safety để mà chúng ta ghi danh, để chúng ta lấy bằng lái, và chúng ta có cái hẹn để mà có cái ngày để cho mình đi thi bằng lái. Thì thường thường là những người mà dưới 18 tuổi thì họ thi bằng viết, rồi sau đó họ thi bằng lái, nhưng mà những người mà đã từng có bằng lái rồi và từ tiểu bang khác chuyển về thì họ chỉ cần đi thi lại bằng lái của tiểu bang này mà thôi. Có đôi khi nếu mà nó không hết hạn á thì có thể chuyển về đổi lại bằng lái, còn nếu mà hết hạn thì có khi mình phải thi lại để mà mình lấy được cái bằng lái. Còn khi mà lái xe trên đường đó thì nếu mà không có bằng lái thì cảnh sát có thể biên phạt cho mình, và vì những cái giấy phạt đó mà có thể nó trở nên khó khăn và trở ngại cho mình hơn khi mà mình đi lấy những cái bằng lái. Cho nên nếu mà ai mà là một cái dân hộ pháp ấy, thì chúng ta nên lấy cái bằng lái càng sớm càng tốt, để mà khi lưu thông trên đường thì nó tiện lợi cho mình.
Cảm ơn anh. Thường thường á, quý đồng hương Việt Nam mình muốn lấy bằng lái á, thường thường là đa số là những người Việt Nam mới qua, và trong đó có một số người lớn tuổi nữa. Mà nếu mà họ không biết tiếng Anh thì họ có thể thi bằng lái bằng tiếng Việt không thưa anh?
Dạ, cái đó thì chúng tôi cũng chưa có nắm rõ là trên dịch vụ DPS họ có cái có cái option đó hay là không, có cái sự lựa chọn đó hay là không. Thì chúng ta cần biết thì chúng ta hỏi kỹ lên với lại trung tâm DPS cái chỗ cho bằng lái xe đó, để họ coi là có thể thi tiếng Việt hay không. Nhưng mà dù có thi tiếng Việt hay không đi nữa thì những cái biển số trên đường và những cái bảng cấm hoặc là những cái bảng mà nó ghi trên đường phố ở giữa ngã tư thì chúng ta nên làm quen với nó. Thì thường thường người Việt của mình tuy là không có rành tiếng Anh nhưng mà nhìn cái bảng như là no turn on red hay là no U turn hay này kia đó, thì đúng là mấy cái đó thì chúng ta nên cần biết để mà chúng ta tránh bị và phải những cái lỗi đó, để mà tránh bị phạt vạ. Thì thường thường thì nếu mà không có bằng lái đó thì cái mà nhẹ nhất chúng ta có thể nhận được là cái lời cảnh cáo, cái lời nhắc nhở. Còn hơn nữa thì chúng ta bị giấy phạt. Còn thường thường không có bằng lái đó vẫn là một cái tội có thể bị bắt giữ và câu lưu được. Và cái đó chỉ dùng cho trường hợp những cảnh sát có nghi ngờ là người đó có thuốc cấm, hay là những người đó là kẻ xấu, hoặc là người đó là một nghi phạm mà đang cần cảnh sát để điều tra. Thì cái tội không có bằng lái họ vẫn bắt giữ được, nếu mà họ nghi ngờ chúng ta là một kẻ xấu hoặc là chúng ta đang là nghi phạm của một cái vụ án lớn nào đó. Còn những người dân bình thường mà không có bằng lái thì cái mà nặng nhất họ có thể nhận được chỉ là cái giấy phạt mà thôi. Cho nên nếu mà mình muốn tránh bị phạt vạ những cái vụ việc đó thì mình nên có cái bằng lái càng sớm càng tốt.
Cảm ơn anh. Thưa anh, có một câu hỏi khác là ví dụ một người nào đó ở trong nhà mà họ phát hiện có một kẻ gian nào đó nhảy qua hàng rào vô cái bách gia đằng sau nhà họ, hoặc là nhiều khi đằng trước rồi mà chưa có vô cửa, chỉ đang là có ý định cậy cửa thôi, thì họ có được quyền nổ súng bắn không, hay là họ đợi vô nhà mà họ mới được có bắn? Tại vì nhiều người họ lo lắng ra nếu để cho kẻ gian vô đến nhà thì có thể tính mạng họ không an toàn, thì anh có lời khuyên gì không?
Nếu mà mình đã có súng ống, nếu mà mình bảo vệ bản thân mình rồi á, thì trước pháp luật á, khi mà họ đã đột nhập vô tư gia của mình rồi á, thì chúng ta dễ dàng được cứu xác hơn. Còn nếu mà họ đang còn ở phía bên ngoài mà chưa vào trong nhà của mình mà mình nổ súng bắn họ, thì đối với luật pháp á, thì cái đó nó cái phần thiệt hại đó nó nghiêng về mình. Cho nên nếu mà mình đã có súng ống mà mình để bảo vệ bản thân mình rồi, thì thường thường mà họ đột nhập vô ở trong ngôi nhà của mình thì mình có thể mình sử dụng vũ lực để mình bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà nếu mà họ còn phía bên ngoài á, thì không việc gì chúng ta cần phải làm như vậy. Chúng ta cứ bấm 911 gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ tới đó một cái thời gian sớm nhất để mà giúp chúng ta. Thường thường có kẻ nào mà nghi ngờ hoặc là người nào đang đột nhập vào nhà thì cảnh sát tới rất là nhanh so với lại những cái vụ việc khác. Tại vì những cái vụ việc khác có nhiều người ta than là cảnh sát lâu quá mới tới đâu này kia. Nhưng mà theo với những cái sở cảnh sát đó, thì chúng tôi xếp loại những cái vụ việc nó từ quan trọng nhất cho tới không có quan trọng. Những cái vụ việc nào mà khi nó đã xảy ra rồi, kẻ xấu đã bỏ đi rồi, thì nó thuộc vào không có quan trọng. Còn nếu mà kẻ xấu còn ở đó hoặc là còn trong khu vực thì nó là thuộc vào cái tầm nguy hiểm và còn cái sự quan trọng, cho nên cảnh sát tới nhanh hơn. Cho nên những cái vụ việc gì mà giống như bà bị đập cửa xe hoặc là bị ăn trộm vô mà đã xảy ra vài tiếng đồng hồ và kẻ xấu đã bỏ đi rồi đó, thì xếp vào những cái loại mà nó không quan trọng để mà theo thứ tự để mà cảnh sát tới đó theo trình tự. Còn những vụ việc mà liên quan đến án mạng, tới tính mạng, tới sự nguy hiểm của người dân đó, thì thuộc vào những cái loại khẩn cấp, cho nên chúng tôi tới rất nhanh hơn. Và đối với những người mà đang cài cửa vô nhà là thuộc về dạng khẩn cấp thì cảnh sát sẽ tới rất là nhanh. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải sử dụng vũ lực trước khi người ta đột nhập vô nhà của mình hết. Như vậy trước pháp luật của mình thì mình có thể gặp những cái rắc rối. Tại mình phải giải thích trước tòa là tại sao mà cái sự nguy hiểm như thế nào mà mình phải nổ súng. Nếu mà chúng ta đi học những cái lớp về súng ống đó, thì có thể Nếu mà những cái người giáo viên nào mà họ nhiệt tình và họ có thể họ chi tiết thì họ sẽ giải thích cho chúng ta những cái vụ việc đó. Thì trong luật hình sự của tiểu bang Texas đó, thì chúng ta lật vào cái chương thứ 9 của Penal Code của tiểu bang Texas đó, thì họ giải thích cặn kẽ rất là tận tường ở những cái vụ việc lúc nào chúng ta có thể sử dụng vũ lực và lúc nào chúng ta không nên sử dụng vũ lực. Và đối với lại những người dân thường thì khi sử dụng vũ lực thì chúng ta được luật pháp bảo vệ như thế nào, thì chúng ta lật vào cái chương thứ 9 của Penal Code của luật của tiểu bang thì chúng ta sẽ nắm rõ từng tầng hơn.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị, Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Bremery đến với chương trình Cảnh sát và Người dân vào mỗi 2 tuần một lần. Cho nên nếu quý vị nào ở khu vực Bremery và những khu vực lân cận thì có những câu hỏi, thì xin mời quý vị có thể gọi điện thoại vào chương trình nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì mới đây có trong một bản tin đó, thì một tòa án đã kết tội một bartender của một quán bar đó cho khách uống quá nhiều rượu, cho nên khi ông này về đến nhà, trên đường về nhà thì đã tông chết một cảnh sát ngoài giờ trực. Hôm đó cảnh sát đó không có làm việc đó. Thì nếu mà Dũng Nghi muốn hỏi anh là nếu một cái chuyện này xảy ra đối với tại một tư gia đó, mà chủ nhà họ để cho cái người đến vô nhà mình uống nhiều rượu và trên đường người về nhà thì người đó gây ra án mạng, thì chủ nhà có bị ảnh hưởng không, có bị phạt hay bị bắt gì chung với là cái người mà gây ra tai nạn đó không mà, thưa anh?
Dạ không anh, tại vì khi mà mình đến tư gia của một người mà mình uống quá chén thì đó là cái trách nhiệm của người uống. Còn về quán bar đó thì cái trách nhiệm của cái người bartender họ phải theo luật pháp mà họ không có được overserve, có nghĩa là không có được phục vụ quá liều cho quá liều lượng cho những người ở trong quán bar mà đi bar đó, thì đó là cái trách nhiệm riêng của họ. Họ bắt buộc phải theo luật pháp, họ thấy những người nào mà đã quá chén mà họ vì họ muốn bán thêm hoặc là họ vì muốn nhận được tiền tip mà họ overserve, họ phục vụ quá quá chén đó, thì họ sẽ phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn về tư gia thì đó là cái trách nhiệm riêng của mỗi người. Như chúng tôi đã nói ở những cái chương trình trước đó, mình qua tư gia của một người nào đó mà mình quá chén thì mình có thể mình gọi Uber, mình có thể gọi Lyft hoặc là người nào đi chung với mình có thể chở mình về. Bây giờ những cái dịch vụ công cộng di chuyển nó rất là thuận tiện. Mà nếu mà mình không có tận dụng những cái dịch vụ đó mà mình lái xe đó mà mình lỡ mình gây ra tai nạn thương tích cho mình thì không nói, mà có thể mình gây thương tích cho những người khác, những người vô tội khác đang đi trên đường, một gia đình 3-4 người mà tông vào đó mà gây ra thiệt mạng đó. Thì mình phải sống với cái đó cả đời của mình và mình sẽ hối hận suốt cuộc đời. Và không những vậy mà mình cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nữa. Cho nên những năm gần đây đó thì tất cả những thành phố trên tiểu bang trong vùng phía bắc của Texas đó, và toàn quốc nói chung đó, thì chúng tôi thực hiện và chúng tôi thực thi những cái luật lệ xịn rượu lái xe rất là nghiêm khắc để mà tránh gây ra những cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Cảm ơn anh. Khi mà một người mà dân đang đi trên đường á mà bị cảnh sát chặn lại trong lúc đang lưu thông trên đường á, thì Dũng Nghi muốn hỏi là ví dụ như người cảnh sát đó họ nghi ngờ có chuyện gì đó, họ muốn lục soát cái người đó, thì họ muốn sờ vào người để lục soát quần áo gì đó, thì cảnh sát có được quyền làm chuyện đó không, và người dân có được từ chối chuyện đó không anh, và khi khi mà từ chối như vậy thì họ có bị mang cái tội là chống người nhân viên công lực không thưa anh?
Thì vâng, cái trách nhiệm của cảnh sát đó là tìm những cái vũ khí và thuốc cấm để mà bảo vệ an toàn cho cộng đồng và cho người dân. Thì cái trách nhiệm của cảnh sát là tìm kiếm những cái đó, và trách nhiệm của cảnh sát là khi mà thấy nghi ngờ thì họ sẽ hỏi và người dân có quyền đồng ý hoặc không đồng ý. Thì khi mà họ nghi ngờ, chỉ nghi ngờ thôi và chưa có một cái vật chứng gì cụ thể đó, thì họ có thể họ hỏi, và cái người mà sắp bị xét đó, thì họ có thể họ từ chối Và nếu mà họ đã từ chối thì cảnh sát cứ cứ để cho họ đi mà thôi. Thì cái đó là cái quyền của họ. Nhưng mà nếu mà cảnh sát mà nghi ngờ mà có một cái vật chứng gì nữa đó thì cảnh sát có quyền xét mà không cần phải hỏi. Thí dụ như mà nếu mà tại vì cần sa marijuana vẫn còn là phạm pháp đối với cái bang Texas, cho nên khi mà cảnh sát chặn xe một người nào lại mà ngửi thấy mùi cần sa thì đó để đủ lý do cho cảnh sát xét cái xe đó và không cần phải hỏi tới tài xế và hỏi tới những người đang ngồi trên xe. Hoặc là những cái vật dụng để mà chúng ta hút những cái thuốc cấm đó mà cảnh sát có thể thấy được đó, thì đó cũng là cái vật chứng mà để cho cảnh sát có quyền để mà xét xe của mình mà không cần phải hỏi tới. Và một cái trường hợp khác nữa đó, nếu mà cảnh sát có nghi ngờ thì cảnh sát có thể yêu cầu những cái chú chó cảnh sát đến ngửi chiếc xe của mình, và những cái chú chó cảnh sát có quyền ngửi và không cần phải có sự xin phép gì cả. Nếu mà cái chú chó cảnh sát mà ngửi được cái mùi thuốc cấm nào đó đó thì cảnh sát có quyền xét xe và xét người, không cần phải hỏi tới. Còn nếu mà bình thường mà không có thuốc cấm, không ngửi được mùi thuốc cấm hoặc là không có thấy được cái vật dụng thuốc cấm gì ở trong xe của cái người đó đó thì nếu mà nghi ngờ thì chúng tôi chỉ hỏi mà thôi. Và nếu mà thật sự chúng ta vô tội, chúng ta không có gì á thì cứ để cho cảnh sát xét. Và nếu mà không có gì nữa thì chứng minh chúng ta vô tội thì chúng ta được đi mà thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không muốn bị xét và cảnh sát không có lý do khác để mà xét người mình đó, thì mình có thể mình từ chối một cái cách lịch sự thôi.
Cảm ơn anh. Hồi nãy anh có nói về những thanh thiếu niên mà nghi ngờ họ dùng thuốc đó, họ dùng cần sa hoặc là những cái heroin rớt rồi đó, thì nếu mà một người dân họ nghi ngờ có người nào, họ biết được mà họ nghi ngờ có người nào bán những cái đó thì họ báo cảnh sát, thì khi báo cảnh sát thì đương nhiên có một số người dân họ lo lắng sợ bị rắc rối hoặc là bị trả thù gì đó, thì khi cảnh sát hỏi tên tuổi địa chỉ đồ thì cái người dân có quyền từ chối với cảnh sát về cái thông tin của mình không thưa anh?
Dạ vâng, khi mình thấy được cái tội ác hoặc cái vụ án gì xảy ra hoặc là người nào, những kẻ tình nghi mà đang hoạt động phi pháp ở những cái công việc gì đó đó, thì mình có thể mình gọi cho cảnh sát và mình có thể mình giấu tên. Thì phía tổng đài và bên cảnh sát cũng hiểu được cái mối quan tâm của người ta khi người ta gọi cảnh sát, là người ta sợ hàng xóm của tôi biết được tôi là người gọi cảnh sát rồi sẽ trả thù, hoặc là cái người mà cảnh sát chặn lại sẽ biết tôi là cái người gọi thì họ trả thù, rồi họ sẽ hỏi người nào là cái người gọi cảnh sát. Thì chúng ta có thể chúng ta giữ ẩn danh, chúng ta không có nêu danh tánh của mình, và chúng tôi rất là cảm ơn những cái vị nào mà gọi vô cảnh sát mà báo những cái vụ án hoặc là những cái tin gì phạm pháp ở xung quanh của mình, để mà cảnh sát có thể tới đó để làm việc và có thể đưa những cái thành phần đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà những người nào mà gọi vô thì không có phải chịu cái trách nhiệm gì cả, và những người đó có thể giữ ẩn danh. Đó là những cái vụ việc mà nghi ngờ. Còn nếu mà chúng ta mà là nhân chứng của những vụ án lớn thì bắt buộc chúng ta phải nêu danh tính của mình để mà chúng ta làm nhân chứng cho những cái vụ đó. Ví dụ như là những vụ việc gì mà nó liên quan đến án mạng á, thì bắt buộc chúng ta phải theo pháp luật. Và nếu mà cảnh sát biết được chúng ta là những người nhân chứng của những vụ trọng án mà chúng ta không nêu danh tính á, thì chúng ta cũng có thể chịu rắc rối trước pháp luật. Tại vì nói theo về mặt đạo đức á, thì những người nào mà thấy những cái việc gì đó xảy ra, nhất là án mạng, thì những người nạn nhân cần có được cái sự công lý đó, và những người gia đình của nạn nhân cần có được một cái vụ việc đó nó đưa ra ánh sáng để mà đưa lại công đạo công bằng cho những người nạn nhân đã khuất. Thì và đối với luật pháp đó, thì những cái vụ trọng án đó thì chúng ta cần phải nêu danh tính của mình ra để mà chúng ta hợp tác với cảnh sát để mà làm việc. Vì những cái vụ trọng án thì theo luật pháp thì bắt buộc chúng ta phải nêu danh tính. Còn về gọi 911 để mà báo những cái vụ việc gì đang xảy ra, hoặc là nghi ngờ những vụ việc gì đang xảy ra thì chúng ta có thể giữ ẩn danh và chúng ta không cần thiết phải phải đưa tên của mình ra.
Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Thì cũng xin nhắc lại một cái sự việc này. Nói chung cái sự việc này thì cũng không ai muốn, nhưng mà Dũng Nghiêm cũng mới đọc những một số bản tin nhắc lại cái sự việc mà năm cảnh sát da màu mà dùng bạo lực làm chết một người da màu khác là 29 tuổi đó ở bên Memphis đó, anh Thái Nguyễn. Thì sau cái sự việc này thì nói chung bà đã bắt thêm một người, và mới bản tin mới đây nhất là mới cho tạm nghỉ việc, đình chỉ công việc đối với hai nhân viên nói chung cấp cứu, của không chịu cấp cứu và chậm trễ trong việc cấp cứu cái anh da màu 29 tuổi bị chết đó. Thì có một câu hỏi trong một số bản tin, và hỏi là trước đây thì cái sự việc nếu một người da màu này mà chết mà do một cảnh sát da trắng thì đương nhiên là chắc là anh Thái Nguyễn đồng ý với Dũng Nghiêm là hiện giờ chắc hổm giờ mình đây đó sẽ có những cái vụ bạo loạn giống như cái vụ George Floyd hồi cách đây vài năm rồi, đúng không? Nhưng mà tại vì cái sự việc này nó là do một cảnh sát da màu cho nên nó cũng tương đối êm thấm. Nhưng mà có một câu hỏi là bất kể trong bây giờ là nói chung là họ mới nói là đối với người da đen, người da màu thì bất kể cảnh sát thuộc chủng tộc nào thì cái sự kỳ thị, cái sự phân biệt chủng tộc vẫn có thể xảy ra. Thì anh Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn có nhận xét về cái chuyện đó có đúng không thưa anh?
Vâng, thì sở cảnh sát chúng tôi làm việc đó, thì chúng tôi là chống đối cái sự kỳ thị tuyệt đối. Nếu mà những cấp trên như cá nhân chúng tôi và những người cảnh sát trưởng mà biết được một người cảnh sát nào kỳ thị là họ sẽ bị nghỉ việc ngay, không cần phải hỏi tới. Chúng tôi không muốn những thành phần đó trong cái hàng ngũ của chúng tôi. Và nói thân người Việt của mình là một con sâu làm sầu nồi canh đó, thì ở ngành nghề nào cũng có người tốt người xấu, không riêng vì gì với bên ngành nghề cảnh sát, mà những người cảnh sát làm việc như chúng tôi không có ai mà căm giận những người cảnh sát xấu hơn là những người cảnh sát như chúng tôi. Cho nên khi mà chúng tôi thấy những cái vụ việc đó thì chúng tôi mong là những vụ việc đó được làm sáng tỏa, được đưa ra ánh sáng để mà để đưa lại công đạo cho những người nào nạn nhân nào mà bị những cái vụ việc đó. Thì ở những cái vụ việc kỳ thị đó thì như chúng tôi đã nói là chúng tôi chống đối tuyệt đối, vì những cái vụ việc đó nó không có làm rạng cái thanh danh của một người cảnh sát và cái ngành nghề cảnh sát này, mà nó làm đeo xấu đi. Thì những cái đó là những cái mà chúng tôi muốn tránh và chúng tôi không muốn xảy ra ở những cái sở cảnh sát của chúng tôi.
Cảm ơn anh. Chỉ còn vài phút cuối chương trình thì anh có thể cho biết cái chương trình kết hợp của sở cảnh sát Rainbury có gì thay đổi không anh, và có gì mới không?
Dạ vâng, thì năm 2023 chúng tôi đã có một cái buổi họp mặt ở chùa Pháp Quang vào ngày 19 tháng 2 vừa qua. Thì cũng có nhiều đồng hương Phật tử đến đó, và chúng tôi cũng đã trả lời rất là nhiều những cái câu hỏi và cũng đã dùng những cái tiệc chay thân mật đối với những đồng hương đạo Phật tử ở chùa Pháp Quang. Thì vào ngày 14 tháng 5 sắp tới thì chúng tôi sẽ trở lại Asia Times Square tại khu vực Asia Times Square của Grand Prairie để mà có những cái chương trình kết hợp vào lúc 7 giờ tối ở Asia Times Square vào 14 tháng 5. Thì hy vọng là ngày 14 tháng 5 sắp tới thì có thể gặp lại quý vị đồng hương với một chút thời gian vào 7 giờ tối đến đó để mà họp mặt chung vui cùng với những người cảnh sát địa phương, có thể làm quen và tiếp chuyện với lại những người cảnh sát đã phục vụ trong khu vực của mình, và bên cạnh đó trả lời những câu hỏi thắc mắc mà cần có và đáp ứng cái nhu cầu của quý vị. Còn sau khi ngày 14 tháng 5 đó, thì vào ngày 27 tháng 8 chúng tôi cũng sẽ tổ chức vào giáo xứ Thánh Giuse ở đường Beltline ở 1902 đường Beltline ở Grand Prairie. Thì nếu mà quý vị không đi được vào cái ngày chủ nhật của ngày 14 tháng 5 thì ở East Times Square thì quý vị có thể nhấn chút thời gian vào ngày 27 tháng 8 đến giáo xứ Thánh Giuse ở nhà thờ của Việt Nam của Grand Prairie của mình đó, để mà gặp gỡ và tiếp chuyện cùng với lại những người cảnh sát địa phương. Và không riêng gì ở khu vực thành phố Grand Prairie, quý vị ở những vùng phụ cận cũng có thể tham gia những cái chương trình này, để mà hy vọng trong tương lai chúng tôi cũng sẽ hợp tác với lại những sở cảnh sát xung quanh để mà mở rộng cái chương trình này trong tương lai trong toàn vùng Dallas Fort Worth để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam chúng ta.
Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Trung sĩ Cảnh sát đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình yên đến với anh.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dũng Yên và kính chúc quý đài một cuối tuần thật là bình an. Kính chúc quý vị khán giả đang nghe đài một cuối tuần thật là bình an và vui vẻ bên gia đình và người thân. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị cùng anh Dũng Nghiêm ở những chương trình kế tiếp.
Xin chào anh. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào trưa thứ sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?